đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của kênh Tân và Hy Vọng do Đảo Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ năm, 1 tháng 9 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục Việt Nam ngày nay và Chuyện dân tôi. Để mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin tức do Kiều Khanh và Linh Việt tóm lược.
Tổ chức Phân Lai quan ngại về tình trạng các thanh niên công giáo bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ. Trên trang mạng của tổ chức Phân Lai vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc các thanh niên công giáo bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ. Theo tổ chức này thì từ ngày 30 tháng 7 tới 16 tháng 8 năm 2011, 8 nhà tranh đấu cho nhân quyền đã bị công an và cán bộ của Bộ Công an bắt giam và hiện không ai biết gì về nơi giam giữ cũng như số phận của họ. Những nhà tranh đấu cho nhân quyền đang bị giam giữ có liên hệ đến dòng Chúa Cứu Thế vì đã tích cực trong việc quảng bá và bảo vệ những quyền kinh tế, xã hội và văn hóa tại Việt Nam. Những nhà tranh đấu cho nhân quyền nói trên gần đây đã ký một kiến nghị kêu gọi trả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, một nhà đấu tranh cho nhân quyền nổi tiếng đã bị kết án 7 năm tù vào tháng 4 năm 2011 vì đã kêu gọi dân chủ đa đảng tại Việt Nam. Bản kiến nghị đó cũng chỉ trích điều 88 của Bộ Luật Hình sự mà nội dung cấm quyền tự do phát biểu. Được biết là trong tất cả những cuộc bắt giữ nói trên, công an đã không trình trát bắt và việc giam giữ người cũng không được nhà cầm quyền chính thức lập biên bản. Tất cả những nhà tranh đấu cho nhân quyền nói trên đều thuộc giáo phận Vinh, một trong những giáo phận công giáo lớn nhất ở Việt Nam, nổi tiếng về việc quảng bá nhân quyền và công bằng xã hội. Các thành viên của giáo phận Vinh lâu nay vẫn bị công an và cán bộ của Bộ Công vụ liên tục theo dõi và sách nhiễu. Phần lại rất lo lắng về sự an toàn thể chất và tinh thần của những nhà tranh đấu cho nhân quyền nói trên, nhất là khi không biết họ đang bị giam giữ ở đâu, làm gia tăng nguy cơ họ bị tra tấn và ngược đãi dưới những hình thức khác nhau.
Công an Việt Nam vẫn còn đàn áp người thượng ở Tây Nguyên. Theo thông cáo báo chí do Hiệp hội Người Thượng tại Hoa Kỳ cho biết, hồi tháng trước, công an đã bao vây một ngôi làng ở Tây Nguyên, bắt bớ đánh đập một số người thượng đang dự thánh lễ và gây thương tích cho nhiều người. Được biết, hôm 7 tháng 7 năm 2011, vào khoảng 8 giờ đêm, công an kéo đến buôn làng Kret Krot, xã Hùm Ra, huyện Mang Giang, thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Lúc dân làng theo đạo Tin Lành đang tề tựu cầu kinh, nhân viên an ninh xông vào dùng gậy, roi, đánh đập và giải tán họ. Các nhân chứng cho biết có 12 đàn ông, 4 phụ nữ bị hành hung, nhiều người mang thương tích đầy mình, có người bị bắt giam, có người bị ngất xỉu, bất tỉnh. Công an còn hăm dọa sẽ trở lại bắt bỏ tù nếu dân làng cứ tiếp tục tập họp cầu nguyện Chúa. Ông Kocksor, Chủ tịch Hiệp hội Người Thượng tại Hoa Kỳ cho biết hiện giờ có từ 300 đến 1.000 đồng bào thượng còn bị ngồi tù. Đó là ước lượng thôi, chứ con số chính xác khó ai nắm biết rõ. Nhiều người chết trong nhà tù, một số khác được thả về thì cũng không sống được bao lâu do bị tra khảo mà không biết mình bị tội tình gì. Nhà cầm quyền Việt Nam tuyên truyền là đã có tự do tôn giáo cho đồng bào thượng vùng Tây Nguyên nói riêng, cho đồng bào kinh toàn cõi Việt Nam nói chung, nhưng trên thực tế không có tự do tôn giáo. Những ai đăng ký sinh hoạt tôn giáo trực thuộc nhà nước, những nhà thờ đó có thể hoạt động, những nhà thờ độc lập thì không thể hoạt động. Vấn đề vi phạm nhân quyền xảy ra hàng ngày từ năm 1975 tới giờ không thay đổi, vẫn còn mất mát đất đai canh tác và bị đẩy lui vào những vùng không thể mưu sinh. Cộng đồng người thượng ở Hoa Kỳ cũng kêu gọi Hội đồng Thập tự Quốc tế, Hoa Kỳ, Liên Âu, Liên Hiệp Quốc can thiệp với Hà Nội để trả tự do cho tất cả người thượng bị cầm tù vì lý do chính trị và tôn giáo, chăm sóc sức khỏe cho các tù nhân đau yếu thay vì để họ chết dần chết mòn.
Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc sẽ chủ trì phiên họp của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt-Trung. Theo tin tức thì Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bình Quốc sắp sang Việt Nam để chủ trì phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt-Trung sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 9 tại Hà Nội. Đồng chủ trì phía Việt Nam là Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Theo dư luận thì hiện hai bên Việt Nam và Trung Quốc đang nỗ lực giải tỏa bất đồng trước chuyến đi Trung Quốc sắp tới của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ông Đới Bình Quốc, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, là nhân vật cao cấp nhất về ngoại giao trong Đảng và giữ vai trò cố vấn an ninh quốc gia cho Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Mới đây, một quan chức cao cấp của Việt Nam là Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cũng đã thăm Bắc Kinh để chủ trì cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng an ninh Việt-Trung cấp thứ trưởng lần hai. Thông qua tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam đã gây bàn tán ở trong nước vì các phát biểu hòa hiếu với Bắc Kinh của ông Thứ trưởng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là trong khi bất đồng chiến yếu còn đó thì làm sao để duy trì được hiện trạng hòa hảo và cùng phát triển? Đó là thách thức lớn cho tất cả các cuộc họp dù ở cấp nào. Hiện còn chưa có chi tiết về phiên họp thứ 5 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt-Trung.